tại giảng đường chùa Phổ Đà chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu về cảnh sắc. Tôi nhắc lại là đối với người đệ tử Phật và người xuất gia thì cảnh sắc là một cái pháp mà người đệ tử Phật phải luôn luôn là để hàng ngày. Bởi vì cái cảnh sắc có nghĩa là nhắc nhở, là động viên, là nhắc nhở, là sắp tấn trên đường tu hành sẽ đang có tất cả. Bây giờ bữa nay bắt đầu học tiếp, trước khi học tiếp là phải học cái từ này, là học cái bài tiếp bữa nay nó mới có lợi. Tức là học cái từ, cái danh từ pháp số ở trong đạo Phật, cái danh từ nhị tử trong đạo Phật. Tôi nhìn cái sự chết chóc đó, sự tử vong đó, nó có hai cách, có hai thứ. Một là phần đoạn sanh tử, hai là bất từ đề biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là cái chết thông thường như mọi người đều biết, là cái đời kiếp sống của con người có thể là chết trẻ 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, chết trung niên 35, 40, 45, 50, và chết mà già mới chết 70, 75, 80, 90, 95, lại để là những người họ bực thượng, bực trung, bực hạ. Thế thì là cái trình cái chết đó là cái chết hoàn toàn là chết hẳn rồi, làm đám tang rồi đi chôn hoặc đi thiêu. Thế thì cái chết thông thường như vậy trong đạo Phật gọi đó là phần đoạn sanh tử, tức là nó qua một giai đoạn, nó qua một khoảng thời gian. Chứ phần có nghĩa là thời gian, cuộc sống của mình qua được một khoảng thời gian đó rồi không còn nữa, đó là phần đoạn, là một giai đoạn trong cái đời sống của mình. Vào khoảng giai đoạn nào đó, chết trẻ là chết trung niên hay chết già, thế thì cái phần đoạn sinh tử là cái chết thông thường mà con người đã mất đi một cái mạng sống, giống như trước đạo Phật chưa còn tịch dâu sát na dị thế, sống mơ thì còn mà chiêu thì có thể chết, trong sát na là có thể hơi thở ra mà không trở, không thở vào thì là nó chuyển sinh ra một đời khác là chết rồi. Thế thì cái chết đó gọi là phần đoạn sinh tử, dễ nghe dễ biết. Còn cái thứ hai là bất tư nghị biến dịch sinh tử, một cuộc đời, một giai đoạn của cái nguồn tư tưởng của cuộc sống của mình. Thí dụ như cái bài mình sắp học đây nè, bữa nay mình học cái câu là phụ mẫu bất cúng cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn hương kế tự, nếu lưu hương đảng thế pháp bẩm sư. Ba câu đó là đã nói lên là con người của chúng ta, những người xuất gia này coi như đã qua một giai đoạn chết rồi. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, cha mẹ đã ra đặt cho mình là Nguyễn Thị Lan, Trần Nhân Tuấn, Nguyễn Nhân Tài, Lê Thị Lý, ví dụ vậy. Đó là cha mẹ sinh ra cho mình cái tên như vậy. Nhưng mà bây giờ đây mình không có cái tên như vậy rồi, đối cha mẹ thì lớn lên thì phải là công ơn dưỡng dục, sinh thành dưỡng dục, cái ơn cúng dục cụ lao phải lo đền trả công ơn cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ, thậm chí có người phải phụng dưỡng luôn tới cả ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội nữa. Đó là cái bổn phận của một con người hiếu thảo trong xã hội. Nhưng mà đây là cái người xuất gia bên tăng cũng như bên ni, cái vai trò đó không còn làm nữa. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ khi ly, không có cúng dường cung cấp cái miếng ngon cái vật lạ, không có tảo tỉnh thần hôn sớm cứu tối thăm cha mẹ ông bà được nữa, và đã rời bỏ lục thân mà đi xuất gia. Đó là nói về bổn phận của một người con, của một người cháu trong gia đình là coi như đã chết rồi đó, cái đứa con nó chết rồi đó. Chết đây là chết bất từ ngày biến dịch sinh tử đó. rồi đối xã hội bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đấu quyền kế tự. Đến như xã hội thì mình không làm lính được, không làm tướng được, không làm tá làm tướng được để mà an quốc trị bang, không làm chính trị để mà góp phần chính trị, cũng không làm kinh tế. Thế thì là cái nhiệm vụ của xã hội mình coi như mình đã chết, mất năng an quốc trị bang, làm lính không, làm tá không, làm tướng không, làm quan quyền gì cũng không hết, thậm chí là được miễn dịch, miễn quân dịch, miễn bộ đội nữa, thì chẳng phải là mất năng an quốc trị bang là gì. Thế thì chính trị kinh tế gì quân sự gì mình cũng không làm hết. Có cái đặc ân của từng chế độ nói chung, mà chế độ nào dường như cũng có cái điều đó. Chế độ quân chủ xưa kia cũng có được miễn siêu, miễn thuế, miễn dịch, tạp dịch. Rồi những chế độ gần đây tuy là cũng có hô hào trên cái phương diện bình đẳng cho xã hội, thì cũng có gọi là kêu đi bộ đội, kêu đi quân dịch là vậy. Nói là nói vậy để cho có nói thôi, chứ còn coi như là các cái chế độ là có cái cách để mà ngoại lệ để cho những người tu học. Do đó mà bất năng an quốc trị bang. Thế thì là tăng đã ngoài ra ngoài cái nguồn máy của xã hội rồi, bất năng an quốc trị bang rồi. Bên này cũng vậy thôi, cũng bất năng an quốc trị bang. Gia nghiệp đốn nguyên tế tự là ở nhà, là ở nhà nho ta gọi là bất hiếu hữu tam vô hậu di đại. Tội bất hiếu nó có ba tội, mà cái tội không con nối dòng là tội lớn hơn hết. À, đối với cái nho và nho giáo là như thế. Cái gì ở đây cái người tu hành bên tăng cũng như bên đây đều là không có con nối dòng. Thế thì gia nghiệp đốn nguyên kế tự, tức là mình coi như tự mình tách ra cái xã hội và gia đình rồi. À, muốn thoát trần thế kiến kỳ xuất ly, mình tự nguyện xa 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 lắm trần thế, những cái sinh hoạt gì của trần thế mình tự nguyện mình xa lìa hết. Thế là vậy, để cái gì kiến kỳ xuất ly là mong ra khỏi được tam giới, xuất ly tam giới. Đây, thế thì cái đoạn mà mình học mấy câu đó đó là để nói lên là cái người xuất gia phải tự thấy rằng mình chết rồi. Trước đây là cái tên là Nguyễn Thị Lan, cái tên là Trần Thị Thu Cúc, là Cao Văn Tuấn, là Võ Văn Hùng vân vân, cái tên ngon lành, cái tên bốn bảy, cái tên bay bướm đó không còn nữa. Bây giờ nên đổi vô cái tên khác. Từ ngày mà biết Lê Hương Đảng thấy Pháp Bẩm Sư á, xa cách làng sớm mà cạo đầu sau này là mình có cái tên khác. Mình khác lấy cái tên mới, tên cũ coi như chết rồi đi. Chết theo kiểu của Dương Thí Kiều. Dương Thí Kiều mình ta sáng tác ra cái bài hát Nam Mô A Di Đà Phật. Cõi khanh tánh con phát áo nâu sòng, xin Đức Phật nhận cho con làm đệ tử. Dương Thí Kiều đã chết rồi, trong ô trượt pháp danh trát tiền, con xin nhận từ đây. À, cái lương ta làm kiểu vậy. Cái tên Dương Thế Kiều đã thắp lo hai lượt, ở đây lo hai lần và làm thánh y hai lần. Bây giờ cái đời sống ô trượt đó con đã chết rồi, con đã được vượt qua rồi, con không còn phải sống trong những cái đời sống ô dục đó nữa, đời sống ô trượt đó nữa. Bây giờ đây con được pháp danh là Trạc Tiền. Con xin đổi từ đây là kể từ ngày mà được vô trong cái chùa Nam mà tu hành để làm một vị sư ni. Thế thì coi như Dương Thí Kiều đã chết rồi trong ô trượt mà pháp danh Trạc Tiền. Bây giờ con mới đầu thai kiếp khác, con là Trạc Tiền chứ không phải là Vương Thí Kiều nữa. Dương Thí Kiều đã chết rồi trong ô trượt. Ở đây mọi người tu hành đều có chết rồi trong ô trượt. Chết rồi trong cái hoàn cảnh của xã hội, của gia đình, con đã chết rồi. Bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn nguyên cái tự, thế là chẳng phải chết là gì. Do vậy cho nên cái lễ xuất gia đó nó long trọng ở cái chỗ là phải được cha mẹ cho, phải được là nhà nước đồng ý, Người xưa gọi là quốc vương. Quốc vương cũng tức là quốc gia, những người lãnh đạo đất nước. Ta đồng ý, cha mẹ cho, tứ thân, lục thân đều quan hỷ. Do vậy mà trong cái bữa mà làm lễ xuất gia đó có lễ tạ tứ ân, coi như lần đó là lần cuối cùng. Vì vậy cho nên những người xuất gia là không có lại ai nữa hết á, chỉ là Phật thôi à. Cha mẹ cũng không có lại, cha mẹ là người sinh thành ra mình đó, nhưng mà cũng đám ma đám tang thì chết thì phục vụ thôi chứ cũng không có lại. Vì coi như là mình được phép miễn ly hơn đảng, phép pháp bẩm sư rồi, phụ mẫu bất cung cam chỉ rồi, cha mẹ đã bằng lòng rồi. Do vậy cho nên là cái tục lệ của người xuất gia ở các nước Nam tông Phật giáo là người con mà đi xuất gia về là cha mẹ vẫn làm lễ kính quý như là Sa Môn, Bà La Môn khác, chứ không phải là kể là con mình. Đó là cái đạo lý của người tu hành là vậy. Dù là con mình về tới nhà khất thực, đem ra dân cúng dường ý như cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Rồi cái đức tên mà của cha mẹ sinh ra đó, cái đứa con đó đã chết rồi, bây giờ ta sống lại cái đời sống của Sa Môn, của Bà La Môn. Và ngược lại, cái người mà đi tu rồi cũng phải biết bổn phận của mình là ai, mà đã chết rồi thì cái tài sản bất cứ cái gì của cha mẹ mà còn để lại thì cái quyền thọ dụng đó chỉ có anh em ta làm sao ta làm, mình không có quyền về loại chia cha. Dù cha mẹ mà có để giường đất hay là sự nghiệp bao nhiêu đi nữa, người xuất gia mà về mà đòi chia chắc là xuất gia như vậy là dởm đời, không trúng, coi như là không chết, chết rồi tự tử rồi, cái rồi cắt dây, tính tự tử là cái cắt dây, thế là không chết, tính nhảy xong rồi, cái rồi nín thở trồi lên, đi xuất gia rồi, lại đòi trở về chia của là không trúng. Cho nên phải coi như chết thiệt, còn phải đi con đường giải thoát giác ngộ, ký kỳ xuất đi mong ra khỏi tam giới cơ, chứ đâu có trở lại mà đòi chia. Và ngược lại, cái người con mà đi xuất gia rồi là cha mẹ khi mà về là phải kính như là Sa Môn, Bà La Môn, chết cũng không được kêu bằng thằng này nọ, cô này cô kia là biểu rồi, la coi lùa mấy heo vô phụ với tao coi, như là mai này ra nhổ cỏ giùm tao mấy cái liếm lúa này, không có vụ đó, không làm. Người tu hành mà thiệt là biết đạo lý rồi, ta không làm như là không có làm nữa. Lẽ đương nhiên là không có chia của nữa rồi. Nếu mà giàu không chia của, phải vậy mới là đúng. Thì kể như chết thiệt mà. Đó, do vậy cho nên là một lần cái tu về đây là chết rồi. Một lần đó là bất tư nghị biến dịch sanh, sanh tử đó nha. Không được vô quan nha, không được đòi hỏi tiền tài sự nghiệp bất cứ cái gì của anh em cha mẹ. Dù là có nhiều nữa cũng không được chết. Không được liên quan gì nữa. Thế là mình chết rồi đó chứ gì nữa. Cái tên mình và tên khác rồi mà. Đó là một lần bất tư nghị biến dịch sanh tử. Rồi bây giờ hàng ngày nhá. Hàng ngày á là ta cũng phải chết. Chết như Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trượt vậy. Ví dụ như là từ sáng tới giờ mà mình có những chuyện gì mình buồn bực. Không vui mà buồn bực mà quả thậm chí nó phiền não đau đớn nữa, đó là lúc mình mê bất giác vô minh. Cho nếu mà mình tỉnh thức, mình trở về với chánh niệm thì cái ý niệm mà buồn bực mà hận thù mà đau khổ gì hồi sáng giờ đó mình phải cho nó chết ngang đó đi, để nó sống lại qua một đời sống khác. Cái đó trong kinh Pháp Môn Tịnh Độ tôi gọi là vãng sanh tịnh độ này. Vãng sanh tịnh độ là một hình thức bất tư nghị biến dịch sanh sanh tử, buồn bực tức tối thậm chí là hận thù trong bụng, đó là những lúc, đó là những lúc vô minh nó tác động, nó hoành hành ta lơi cảnh giác, nó sinh ra những cái đó. Nhưng mà sau đó trong 5 phút, 10 phút, 1 giờ đồng hồ gì đó, nếu mà ai mà vô minh dày thì 1 giờ, mà dày hơn nữa là 3 tiếng đồng hồ mà tỉnh nội lại được, biết rằng những điều đó không đúng với cái pháp tu học của ta, ta cần phải hóa giải nó đi, ta cần phải trở về với chánh niệm, ta phải bỏ nó đi. Vì tất cả cái thật tánh của vô minh phiền não nó không có thật, cho nên ta có thể bỏ nó được. Cái tánh của ta là cái bản chất đó là thanh tịnh, bản nhiên là trong sáng, chứ không có cái khổ đau về muộn đó. Vậy mà ta chịu mấy tiếng hồ giờ, ta quá ngu rồi đó, ta quá dại rồi đó. Thế là niệm Phật, chánh niệm quân tập vào, thế thì là cái phiền não vô minh nó tự nó tan biến, mà không bao giờ tìm nó ra cái màu xanh vàng đỏ trắng, cũng không còn tìm ra là bụi bặm nhỏ lớn gì hết, có nghĩa là gì, nó không có thật tánh, cho nên là tánh thức là quá giải nó được ngay. Thế là một giai đoạn biến dịch sinh tử từ cái quả ta bà đau khổ vãng sanh ra tịnh độ cực lạc đó. Cho nên cái học cái bất tư nghị biến dịch sinh tử này là để mỗi ngày, nếu mà ta có chánh niệm vững vàng thì trong ngày ta ở trong chánh niệm là ta cứ ta sống trong cái trạng thái cực lạc, ở nước cực lạc. Còn nếu như mà ta lỡ bị vô minh tác động hoàn hành mà sau đó ta mới tỉnh thức lại, thế thì là lúc bây giờ ta chấp đi một lần gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử, ta quá giải cái phiền não vô minh đó để ta vượt đi qua một cái đời sống an lành, trong sáng thanh tịnh và sung sướng, gọi đó là giáng sanh cực lạc. Mà mỗi một lần giáng sanh cực lạc vậy, ta gọi là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Cho nên giáng sanh cực lạc đây là nó chấp một cái giai đoạn. Cái giai đoạn đó là ô trượt tâm hồn, ô trượt môi trường hoàn cảnh, cắt bỏ cái giai đoạn đó để mình bước sang qua một cái giai đoạn an lành trong sáng, tức là bất tư nghị biến dịch sinh tử. Sự sống chết đó là sự sống chết mà không có nhìn con mắt không thấy được, lấy lỗ tai mà nghe không được, mà cái người mà sinh tử bất tư nghị đó có an lạc thật sự, có giải thoát thật sự, học cái đó. Và chính cái bất tư nghị biến dịch sinh tử này ta còn thấy được như là Phật Thích Ca không phải là đợi một năm ta mới cúng đáng sanh một lần, không, ta vẫn thấy rằng là ta cúng Phật một ngày có thể bật đáng sanh một lần hai lần rồi, ông Phật Niết Bàn một lần hai lần cũng có. Phật Niết Bàn là khi nào mà tâm ta đang trong sáng về cái rồi nó phát nổi lên vô minh phiền não, nó nổi lên tham sân si, nổi lên mừng giận thương ghét. Cho nên cái đoạn này á, cha mẹ không còn cung cấp những món ngon vật là không dùng cơm dù nước cho cha mẹ, và soi lè lục thân bất năng an quốc kỵ ban gian có nguyên kế tự, cái gia trò nối dõi trong đường ra cách là sống cạo tóc xuất gia để thọ học với thầy, học với thầy tất nhiên là thầy cho cái pháp danh khác rồi, tức là đã sống qua đời sống mới rồi. Là vậy cho nên là cái người xuất gia nó phải có đời sống mới. Cái mà tôi xin nhắc lại một vấn đề là người xuất gia rất dễ lầm lạc. Hồi trước tôi ở chùa Ấn Quang tôi học, có những vị cư sĩ lớn tuổi rồi mới tu, điều đó không có gì là tới ngày Phật vẫn cho. Lớn tuổi rồi, có người hưu trí đi làm công chức hưu trí rồi mới tu, điều đó cũng không gọi là muộn. Hoặc có cho phép như vậy. Nhưng mà có những cái mà tôi rất là không bằng lòng, do mình nói không có được, mình không có đủ thẩm quyền để nói. Mấy cái người mà tôi như vậy rồi á, họ vô tu rồi thì họ có cái giường, họ có cái quyền lợi trong tăng chúng. Rồi những người đó họ có tiền khắc khá, họ sắm được cái tủ rồi mua kinh, mua sách, rồi mua đồ đã cần dùng. Thế thì cái phần đó đó, tới chừng mà cái người đó qua đời, lẽ ra gia đình không được là nói lôi thôi gì hết. Đây là cái người này nó thuộc về cái người của tăng bảo. Còn chuyện mà vợ con ở nhà có, đều đó không có quan nữa. Cho nên không có được lại đây mà đòi chở cái tủ đó em để cho ai đó cảm tình, cũng được làm vậy. Đây là thường trụ, thập phương thường trụ, hiện tiền, thập phương hiện tiền. Người này là người của tăng bảo rồi, là tài sản này thuộc về của tam bảo mà người ta giải quyết vấn đề thôi. Mà đem mà vợ con mà trở lại mà chở cái đồ về, vợ con xin cái này lại, con chở về kia. Tu vậy là suốt một cuộc đời của người đó tu là vô ích mà thôi, có được. Có nghĩa là vợ con không hề cắt được. Và bản thân người đó cũng chấp nhận như vậy, có nghĩa là chẳng có muốn nguyên đã thế pháp tâm sinh gì hết. Chẳng có bất tư nghị biến dịch sinh tử gì hết. Cho nên tôi nói như vậy, có nghĩa là hàng đệ tử trẻ của chúng ta phải hiểu vậy đó. Do vậy cho nên là không về nhà là phụ công việc nhé, không làm. Mà không được cái má bảo con làm nữa, mà con bảo là con đi thôi là không làm. Mà không có tội. Không làm gì mà không có tội. Trừ ra trường hợp mà cha mẹ không còn ai giúp đỡ hết, thì con phải làm, con vẫn phải làm. Còn như cha mẹ mà còn có anh em này kia là anh em phải làm thôi. Còn cha mẹ đã cho phép con rồi, đã bằng lòng rồi, lục thân đã cho rồi, thì bây giờ con không có làm gì nữa.
và có phụng dưỡng chân là khi là cha mẹ không còn người giúp đỡ nào đó thì con phải làm hoàn toàn giống như cái vai trò làm con. Đó là ta gọi là khai giá tỳ phạm. Phải biết lúc nào phải khai, lúc nào phải giá. Về mặt luật á. Chứ còn mà ở kêu về là về phụ làm nấu nướng rồi đám cưới là cháu kêu bằng cậu kêu bằng gì được á. Không làm nữa. Chắc không làm nữa. Để cái đó chứ không là chết à. Chạy về nhà hoài. Thăm lo công việc nhà. Được. Phải bỏ hành à. Ăn của thần trụ, của tam bảo, của thí chủ. Rồi lo việc của thần trụ, tam bảo, của thí chủ. Trừ ra cha mẹ mà là như trường hợp vừa nói. Thật là không có người lo. Thì mình phải làm cái cầu. Chỗ đó là chỗ để ý mình có giải thoát được. Ta gọi là giải thoát. Tức là giống như là mình đã chết rồi. Một giai đoạn rồi mới được. Thế thì đó là nói về hình thức rồi nè. Bây giờ nói về nội tâm nè. Đi tu để làm gì? Nội cần khắc niệm công. Ngoại hoằng bất tánh chi đức. Nội đây tức là về mặt nội tâm, nội thân. Bên ngoài là sự tiếp cận của mình với xã hội. Nội cần khắc niệm chi công. Cái công, tạo cái công quả, cái công đức của mình đó là phải khắc kỹ. Và phát huy trên kinh niệm đến chánh niệm chánh định, phát huy trí tuệ, tức là giới định tuệ, gọi là khắc niệm chi công. Luôn luôn là phải nhớ cái vai trò cái phận sự của mình là giới phải giữ để cho ba nghiệp thành khẩu ý định nào thành tịnh định, có định thì mới có thể phát sinh trí tuệ, chứ không có định là không có phát sinh trí tuệ. Mà muốn có định là phải có giới, phải giữ gìn thân khẩu ý cho thanh tịnh thì mới có định được. Thân khẩu ý thực sự chánh chạng cho đường hòa, cho bình thản thì mới có định được. Có định thì mới có trí tuệ được. Chứ tôi nói ví dụ như là mình nói ví dụ ở đây là chuyện thế gian từ theo cái nghề của người ta. Như mấy cái vị mà đánh trống, trống mà nhạc công á, như mấy anh đờn mà của ca nhạc kịch đó, mấy anh đó là ngoài cái ngành chuyên môn đặc biệt của ảnh, anh không có suy nghĩ gì khác được hết á, là vì thân ảnh, miệng ảnh, ý ảnh là chỉ phục vụ cho cái nghề đó thôi, chứ còn cái gì khác không được. Có thân tạo cử, khẩu tạo cử, ý tạo cử, tạo cử tức là nó lông bông. Thành ra khi mà nhìn thấy những cái người ca sĩ đó về mặt nghệ thuật, ta khen về mặt nghệ thuật, về mặt âm nhạc thì cái chuyện đó là không phải là tầm thường, thế giới thì đều phải quan nhất mà. Nhưng mà nhìn bằng đạo nhã là thấy thất cười lắm. Anh này buông cái đó ra hỏi anh cái gì khác, anh không bao giờ biết. Cũng chẳng nói được cái gì khác ngoài cái nghệ thuật của anh ra. Nghệ thuật chuyên môn của anh ra, là vì thân khẩu ý kiểu đó. Mà nói tới vấn đề mà tu hành ra thì đặc biệt là không chức không vô được rồi. Bởi vì thân không tịnh, khẩu không tịnh, ý không tịnh. Do vậy cho nên nội cần khắc định chứ không là có giới nó mới có định. Có định nó mới có sân trí tuệ. Cái trí tuệ mà Đạo Phật muốn nói nó khác hơn là cái hiểu biết của thế gian. Hiểu biết của thế gian có thể khôn ghê gớm. Có thể hiểu biết xa, hiểu biết rộng đấy. Nhưng mà cái đó nó không có đem lại cái sự an lành giải thoát được. Cũng giống như là mình đọc chuyện Tam Quốc đó. Khổng Minh là ngồi nhà mà cái là suy luận những chuyện đồng ngoài trăm dặm. Cũng sổ cũng vậy, gọi là phi bất lý chi tài, cái tài ngoài trăm dặm. Biết sự việc điều hành chuyện ngoài trăm dặm mà vẫn thành công như thường, thế là tài trí lắm đó chứ. Nhưng mà hỏi chứ có an lạc không, có hạnh phúc không, có giải thoát không? Hoàn toàn mấy người đó không có. Để hạ người này, để tiệt hạ người kia, để thắng trận đó, được. Điều bên kia mới không sai, nhưng mà nói về giải thoát giác ngộ không có. Còn cái tu của Đạo Phật thì cái mục tiêu là phải giới định tuệ mà tuệ, để mà nhận thức chân lý, để mà sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, để mà có cái giải thoát giác ngộ tốt đến, gọi đó là quả vô thượng bồ đề. Vì vậy cho nên là nó không có giống như người thế gian. Cái của người đệ tử Phật tìm không giống với cái của người thế gian muốn có. Do vậy cho nên nội cần khắc niệm chi công là phải do tu giới định tuệ. cho cái trí khôn của người thế gian, trí chứ không phải tuệ, gọi là thế trí. Kể cả cơ quan NASA của Hoa Kỳ thế là được những cái phi thuyền vũ trụ để đi thám hiểm cả vũ trụ, cả mộc tinh, cả kim tinh, mặt trăng là chuyện tầm thường rồi, nhưng mà vẫn đau khổ là đau khổ thôi. Cái khác của người thế gian, trí của người thế gian là vậy, còn cái tuệ của người đạo Phật thì nó, cái mục tiêu của nó là an lạc, là giải thoát. Ngoại hoàng bất tánh chi đức, bên trong là khắc điểm, nhớ tưởng, tư duy quán chiếu thường, nghĩ tới giới định tuệ. Đó là bên trong, bên nội thân, nội tâm và nội thân. Bên ngoài thù thức với xã hội là phải truyền đạt cái đức bất tánh. Cái đức bất tánh là cái gì? Cái đức bất tánh là cái từ bất tánh đó. Ông Tu Bồ Đề được cái vô tánh tam muội. Ở đây là ngoại hoàng bất tánh chứ đức. Bất tánh cũng tức là vô tánh. Tức là phải sống lục hòa. Tự mình sống có lục hòa. Và truyền đạt cái ý tưởng lục hòa cho nhiều người cùng sống, để mọi người cùng có cái an lạc, cái hạnh phúc giống nhau. Mà lục hòa đó là ở trong cái mùa an cư kiết hạ, chỗ nào cũng vậy, là rất là tốt. Lấy nội cái lục hòa đó mà tập mà tu, thân hòa đồng trụ, là ở chung một cái chỗ gì mà cả trăm người hoặc hai ba trăm người mà ở được, là phải nói là có một cái sự, có một sự nhẫn nhục, phải có cái đức từ bi, có cái đức hỷ xả, dù không cao lắm đi nữa, không phải là bậc thượng đi nữa, cũng phải có bậc trung, à hoặc tệ lắm nữa cũng trên bậc hạ mới có thể ở nổi. Chứ còn không khéo ở chừng là 10 người là đã sinh sự, là không ở lâu nhau nổi rồi. Mà ở bao nhiêu trăm người mà ở được, là đó là có cái đức bất tránh. Tránh tức là thân hòa đồng trụ. Có hòa mới ở chung nhau vậy được. Chứ không hòa là nói chuyện một chút là rầy lộn rồi, là cãi cọ rồi, là bất bình bất mãn rồi. Cái thứ hai là khẩu hòa vô tránh. Cũng phải học tu, cũng phải học phải à. Chứ mà đi chơi nói lần là sợ, nói chuyện hồi là rất đáng sợ. Cho nên thành thật mà tôi nói với đại chúng là tại sao người ta rủ tôi đi chơi, nghĩa là từng 5 xe, 10 xe đi cho có đoàn, nên cho thầy thì phải ngon lành rồi, phải được phần ưu tiên rồi, ngồi một mình một băng và đi theo là có người lo phục dịch nước đâu rồi cho hết. Đi chơi lần chở là 10 xe đi chơi vậy, chưa bao giờ tôi đi. Là gì? Tôi biết quá à. Mình không vừa tha tâm thông rồi mà. Mình biết rằng hả, đi chơi đó coi bề ngoài nó vậy đó, mà bên trong đó, những người mà không có học cái lục hòa này, thì họ đi trong vòng một buổi là ta nói nó bất bình, bất mãn, khổ đau dài dài. Thế thì là cái vui đó không bù đắp lại được cái phiền não, cái đau khổ kia. Cho nên là phải tránh nó đi. Bây giờ đi chơi với 100 người mà giờ là 2-3 người ta bất bình bất mãn nhau, mình đứng bên người nào giờ? Đứng bên người nào mình cũng bị, cũng bị khiển trách hết. Mà trong đó mà cái tệ hại nhất là trong đó giữa có người già và người trẻ, giữa có người giàu và người nghèo. Tôi mà hồi đó ở chùa mà có bà già lại đòi công quả mà bám cái đường rồi bà đốt thuốc rồi bà bốn thuốc, bà cầm cái thuốc và cầm cái lửa lên, bà châm cái đặt bên này, đặt bên này cái là bà châm bên đặt bên này. Tôi mới lấy cái lửa, tôi mới cơ về cho bà đốt. Bà đốt hết xong rồi tôi hỏi bà nay như là nó tôi 73, hỏi vì sao bà như chùa, mà nó con cháu tôi nó không có cho tiền, thành ra rồi tôi cũng cực khổ quá, là tôi đi về tôi đỡ buồn. Tôi làm công quả, tôi có phước. Tôi nói thôi, làm ơn bà, có phước thì cũng có đó, nhưng mà bà già rồi không có làm vậy được. Thuốc về rồi bà đốt, bà châm bỏng trúng, bà lạc rau tụi tôi ăn sao mà xong xưa rồi bà lạc được. Bà nói tôi làm được, cho nó thôi, bà già đừng có làm. Bà về đi, con cháu thì cứ nói vậy chứ còn từ từ thì nó cũng thương nào, bà cha mẹ làm sao nó bỏ được. Nói giờ tôi về mà tôi có tiền xe. Hỏi bà tiền xe nhiêu? Nói 20 á, tôi nói tôi cho bà 70, nghĩa là bên 20 còn 50 xài chơi. Bà về cho tôi. Mà đòi là tôi cương quyết nữa, bà về đi. Thế là bà về, bà ra. ra ngoài của mấy nhà bổn đạo mình không ai đó, mà làm công quả ngoài. Mà nói ra cái ông thầy đó, tôi tính tôi làm công quả mà tôi vô chùa ở ông cho. Ông nói chùa ông chứa con gái à, chứ không có chứa bà già. Chứa con gái chứ không có chứa bà già. Ông nói tôi già là mấy bà bổn đạo là học cơ bởi bổn, tôi nói đúng. Chứa con gái chứ mới thấy đường rồi, lạc lao rồi anh không sâu sao anh được. Nhưng mà thật sự là chùa là ở là phải tòa làm ăn chứ không chứa. Rầy rà phiền phức lắm. Là sao mà dạy được? Ở trong tăng chúng là mình còn dạy được, chứ toàn là Phật tử ngoài lại là sao mình dạy được? Đó, không nghe đâu có phủng. Rồi ra ngoài cái này chùa là hoàn toàn là mướn thôi à. Mướn mấy người ngoài đó vậy là vô làm xong rồi là vậy. Vậy là một chuyện vậy, còn ví dụ mà đi chơi này kia nọ, ôi tôi trời ơi, giữa bà già và cô gái trẻ, Phật tử già, Phật tử trẻ, giữa Phật tử già và cái nghèo nó phiền phức lắm. Cho nên cái đức bất tính này là ở chung về mà ở được là phải có khẩu hòa vô tránh, phải hợp dữ lắm mà ở được. Cái thứ ba là ý hòa đồng duyệt, nghĩa là cái người này nói cái lẽ phải cho người cho thấy biết nghe. Cái người mà đang nói chuyện với nhau, mình có biết cái nào của mình nhược mà cái nào người ta ưu, mình có biết nghe để mà trao đổi bảo hành nhau thì ở chung mới được. Cái mình ai cũng tự cao, tự đắc, tự đại, tự hào, cứ nói bằng mình thật. Cái bằng ý mà không hòa, không đồng duyệt là ở chung nhau cũng không được. Thế là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa, là thân khẩu ý là ba cái mà ở chung là phải học. Kiến hòa đồng giải là nói ở đây là phải học, là phải học chánh pháp của Phật. Chứ không được đem của cậu Tài, cậu Quý, của chúa Ngọc, chúa Tiên, là của Địa Mẫu, mất mất mà đem vô đây mà bàn luận là cãi cọ thôi. Vì vậy cho nên là kiến hòa đồng giải. Hãy vào đây là học là phải lấy kinh điển Phật làm chuẩn. À, người tu hành là lấy chánh pháp, kinh điển Phật làm chuẩn, chứ không được nói của ngoại đạo tại nhau. À, đồng giải thì ở chung nhau mới được, mới có an lạc được. Cái thứ năm là giới hòa đồng tu. Tất nhiên là phải là đệ tử Phật, phải là Thích Sơ Mang Na hoặc là Tỳ Kheo, phải là thọ giới của Phật thì ở chung nhau mới được. Cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân, là cái lợi dưỡng cái sự tứ sự cúng dường của ba gia ba tánh ta cúng dường đó, là phải có trật tự quân binh cái quyền lợi đó để mà sống chung với nhau. Cái gì là gọi là ngoại hoàng bất tránh chỉ đích, là bên trong là phải kiên tâm để tâm mà phát huy giới định huệ, bên ngoài là phải sống và phải truyền đạt cái đạo đức lục hòa cho mình và cho mọi người cùng nhau để sống. Đó là cái cách mà của cái người tu học, cái cơ sở nền móng của người xuất gia tu học là phải học như thế. Cái câu kế tiếp là hánh thoát tận thế ký kỳ xuất ly. Cái lời tu hành là luôn luôn trước sau như một, đã từng thân các ái chi tri rồi thì phải ý dục đẳng siêu hà sở. Đã ra cấp làng xóm, đã cạo đầu theo thầy, học với thầy rồi, từ thân các ái rồi, thì cái ý chí, cái nguyện vọng của mình là phải có đặt cái mục đích để mà mình tiến tới. Cái một ý dục đẳng siêu hà sở, phải có mục đích để mà mình tiến tới, bảo phải làm ban được. Vào trong đạo rồi mà còn nghĩ như thế, tương quan với tài sắc danh phật thì như người thế gian là hoàn toàn sai lạc. Sai lạc cái sơ tâm ban đầu của mình. Thành ra cái người học đạo là quýnh thoát trần thế. Phải nhớ rằng mình là cái người sống khác với tình tục, với thế gian. Chứ từ xuất ly là phải đặt cái lý tưởng là mong xuất ly tam giới. Phải ra khỏi tam giới mới được. Bởi vì định nghĩa cái từ xuất gia là gì? Xuất gia giả là xuất tam giới gia. Xuất thiền não gia, tham sân si mạng gia, thương đảng xuất thế tục gia như vậy. Gọi là xuất gia là phải ra khỏi cái nhà tam giới mới là chánh, chứ không phải là ra khỏi cái nhà thế tục. Không phải ra nhà thế tục, mà ra cái nhà tiền não, cái nhà vô minh tham sân si mạng, và ra khỏi cái nhà tam giới mới là lý tưởng. chơi chính của người xuất gia. Chứ ra khỏi cái nhà thế tục gia mà thôi á, rồi ít bữa rồi trở về lại đó, là không phải vậy đâu. Như nãy tôi nói đó, đừng có trở lại, không giúp cái gì nữa hết. Dù họ làm để làm ăn giàu có sang là gì đó, mình cũng đều không giúp, không cần giúp. Và nên nhớ rằng ngược lại, cái gì của ông bà cha mẹ để lại là hoàn toàn không không chia chác, không thọ dụng. Cái đó là mới là xuất gia thiệt nè. Thì cứ kỳ xuất ly là chỉ xuất gia là mong ra khỏi cái nhà tam giới thôi. Thế thì muốn ra khỏi nhà dục giới là phải xóa bỏ hết tất cả những cái gì gọi là dục vọng. Cho nên cái đây là phải từ từ mà tu tập, khó chứ không đơn giản, không ai làm được một cái hợp liền đâu. Nhưng mà từ từ mình biết rằng mình chưa tốt, biết rằng là thỉnh thoảng mình còn bị trở về với cái dục vọng tâm thường đó, là mình phải hướng thượng để mình hóa giải nó từ từ, cho nó mòn mỏi lần, giống như cây cỏ mình đã chặt lần thứ nhất nó lên còn mạnh lắm, rồi nó lên rồi mình thoát lần thứ hai nữa nó lên cũng còn mạnh nhưng mà nhẹ hơn, thoát lần thứ ba nữa nó lên yếu hơn mà vẫn còn lên, thoát lần thứ tư nữa nó lên rất yếu, thoát lần thứ năm thì nó lên hết muốn nổi rồi, và cuối cùng thấy nó còn lên tới mơ vậy, còn chút vậy là mình vào đất này mình lấy củi cho nó là hết. Nhưng mà đó là phải có giai đoạn phát từ đất cho phát một lần, không hết được. Cái việc thực hiện mình đoạn từ từ não vô minh của chúng ta cũng vậy, vấn đề là phải để ý, phải thấy cho được nó, thông minh cho được nó. Mỗi lần nó khởi hiện hành, mình giết từ nó để cho nó yếu lần đi, nó quân tập trở lại, nó yếu đi lần, giống như cây cỏ vậy đó. Lâu lâu nó khởi hiện hành ra, cái mình giết từ nó, mình không bằng lòng nó nữa, thế thì nó lùi trở lại, nó quân tập vào trong, nó yếu đi từ giai đoạn vậy đó. Tôi gọi là chủng tử, nó quân tập vào chủng tử là phát khởi thì hiện hành. Hiện hành nghe là nó quân vào chủng tử, cứ như thế. Mà nếu người hiện hành mà cái hiện hành ra mà mình băng lòng, ha, nó nổi giận lên cho mình băng lòng, ồ ta phải làm cho lợi gian ta phải cần phải là một con một bất, thí dụ vậy. Thế thì là từ cái tưởng tử này nó sở ra hiện hành rồi mình lại còn vô thân tới mức cho nó nữa, thì nó sẽ tốt, sinh sinh vô lớn lắm, thì cái hiện hành đó nó lớn mãi ra. Còn thí dụ như cái nỗi bất thiện đó mà nó hiện hành ra, cái mình thấy nó không được, ta không chấp nhận cái này, ta ở đây đi. Cái gì nó vẫn còn đấy, nhưng mà lần sau nó hiện hành ra nó yếu hơn, cứ đoạn từ như thế từ từ nó hết. Và đó là cái cách mà mình tè cái hiện hành của cái tâm tham dục của mình để mình ra khỏi dục giới. Rồi còn sắc giới là gì? Sắc giới là cõi này đấy, cõi mình đang ở, mình đang thọ dụng. Thọ dụng mà không đam mê, không muốn, không bảo thủ, không đau khổ vì những cái vật chất mà mình đang thọ dụng. Cũng như Đức Phật xưa kia vẫn có cái bình bát, vẫn có cái y, vẫn có thọ dụng hàng ngày. Nhìn núi vẫn thấy núi đẹp, nhìn mây trong sáng vẫn thấy mây trong sáng đẹp, nhìn có cây hoa lá vẫn thấy cái màu nhiệm, cái phát triển của nó, vẫn thấy cái đẹp của nó. Nhưng mà không hề có đam mê, không hề có hiểu nhìn cái đẹp của ngoại cảnh, của sinh vật hiện tượng, và nhìn tất cả những cái thọ dụng của mình dễ dàng như người ta nhìn cái ống kính vàng hoa vậy nè, ra chợ mua cái kính này. Có cái ống kính nào nó cái ống chữ, cái lõi của ống chữ đầu lớn đầu nhỏ, rồi ta để ba cái mức kính bản chiếu trong đó, người ta bỏ vài ba cái sợi ni lông với màu ở tổng, rồi ta ngồi ta cầm lắc vậy này, nghiêng qua chút về cái những cái sợi trong đó nó đổ, nó nghiêng qua cả nó biến ảo là vô cùng màu sắc. Bông hoa nghĩa là ta làm ngày này qua ngày kia, không bao giờ có cái bông hoa đẹp đẽ nào mà nó trùng lập với cái bông hoa nào, không một, cứ nguyên nhẹ gì mà nhìn đẹp vô cùng đẹp mà không có cái nào trùng lập. Thứ người cái người mà học đạo ta nhìn cái cõi đời này, cái đẹp của cõi đời này giống như là người mình nhìn cái ống kính vạn hoa vậy, không cần phải giữ lại là mình sẽ còn lâu lã, mình nhìn có cảnh thôi, cứ để cho nó đi qua, mình nghiêng chút là nó đi qua thì thưởng thức cái đẹp khác, nghiêng chút nữa nó đi qua thì thưởng thức cái đẹp khác, cứ như thế mà thưởng thức.
thì cũng chẳng có gì là có tội. Nhưng mà cái dạy dột như một cái con chúa, một con chúa cuối cùng là được kết luận là dạy dột. Mà sao con chúa nó tỉnh ngộ lại biết mình là dạy dột, là đi trời vừa mưa dắt sáng, trời mưa tạnh, rồi những cái lá cây ở trong cái vườn thượng vũ của nhà vua đó, nó động lại những cái điểm nước, cái điểm nước và ánh sáng mặt trời buổi mai vừa tạnh mưa lần lần nó chiếu vô cái ánh nước đó, nó đẹp vô cùng vô tận. Rồi cô ta mới thấy như vậy, rồi cái cô ta là ý mình là công chúa mà, con cưng mà, giờ nó đòi như mẫu hậu, như phụ hoàng phải sắp cho con một cái sao chủ đẹp như là những cái vật nước đẹp đó vậy đó. Ông vua nói trời ơi, con muốn cái gì rồi, con muốn phò má thì phụ hoàng có thể giúp cho con không khó. Vì con bắt những cái ông trạng nào đó mà không chịu là con là ta chết đầu. Cái điều đó giúp cho con còn dễ, chứ còn là con bảo làm cái sao chủ vậy làm sao phụ hoàng làm được. Mà cứ nó khóc hoài, không ăn không ngủ. Vua mới nói với quần thần là bây giờ trong các cầu thần ai làm được việc đó tổng khen thưởng vàng bạc rất nhiều. Thế thì cái ông đại thần nọ là cái người có trí tuệ, nhưng mà bây giờ thần vì bệ hạ có thể đáp ứng được cái yêu cầu công chúa, vậy thì công chúa muốn xỏ cái chỉ đó bằng gì, thì lấy cái chỉ vàng chỉ bạc thì cũng được, cho họ làm một cái chỉ đẹp để thần được xỏ cái thứ chủ đẹp đó cho công chúa. Thế là gia cách xong rồi là mời công chúa đi. Cũng cái bữa trời qua mây tạnh nước động đẹp đẽ vậy, ông đại thần đó, ông dẫn công chúa đi. Ở bữa nay công chúa muốn cái hộp chủ nào, công chúa nói như là hộp này. Ông đại thần nó thì lượm nó đưa đây, cầm cái đó đưa đây tôi xỏ cho công chúa. Cái gì nàng ta bóc cái rớt, lại hộp thứ hai bóc cũng rớt, bóc rồi giữ đẩy lên, dạ tôi bóc không có được, phải ra không được, bây giờ nó là nước rồi sao tôi bóc được, nước làm sao tôi chứa bị sở là sao, đã biết nó là nước, nó không thiệt, cái đẹp nó cũng cái đẹp không có thiệt, mà nó phát xuất từ ánh sáng, ánh chiếu của mặt trời, mà cũng chứa đòi phụ hoàng, bảo nó sở là sở là sao, thế thì cô nào tỉnh ngộ bất cỡ, đem nó về, không đòi nữa. Nó biết rằng là mình là ngu, đòi cái đó là sao mà đòi giữ nó lại được, mà giữ đo giữ lại được là không có trí tuệ. Còn Như Lai Thế Tôn nhìn cả đời này cũng thấy cái đẹp đó chưa, nhưng mà nhìn cái đẹp đó giống như người trí mà nhìn những giọt nước long lanh đó, nó đẹp vẫn thấy cái đẹp chứ, cỏ cây hoa lá nó có cái đẹp để nó, Như Lai vẫn nhìn chứ, cái con mắt của Như Lai đâu phải là đuôi. Nói xong bất lèn, Như Lai vẫn thấy cái đẹp của nó chứ. Nhưng mà Như Lai thọ dụng cái đó vậy thôi. Nhìn nó qua cái tướng nó như vậy, cái tánh nó như vậy, cái thể lực như vậy, cái tạo tác như vậy, cái nhân như vậy, cái duyên như vậy. Nó ra cái quả như vậy, và cái báo của nó như vậy là như vậy. Như Lai không hề có đam mê, có lưu luyến, có bảo thủ gì. Do vậy mà Như Lai ở trên cõi đời này, mà Như Lai không hề bị cõi đời này làm cho đau khổ. Như Lai thọ dụng tất cả những cái vật chất gọi là sắc giới đấy, mà Như Lai không hề bị vật chất nhân chìm và lôi cuốn Như Lai. Thế là chúng ta mà tập như vậy là ta ra khỏi sắc giới đó. Còn nếu như chúng ta mà mê mang tàn tật vùi đầu vào trong sự nghiệp, trong tài sản, trong vật chất đó, là chúng ta chưa ra khỏi được cõi sắc này. Chúng ta còn nhiều đam mê, còn nhiều mong muốn không bao giờ thấy thỏa mãn, là chúng ta còn ở trong cõi dục đó. Thế thì là cái vấn đề để ý là cõi dục và cõi sắc là hai cái cõi mà mọi người tu sĩ của chúng ta phải hết sức tỉnh thức để nhận biết nó, lúc nào mình đang bị lúng trình xoa lầy và cõi dục, lúc nào mình bị ràng buộc chăn chích bởi những vật chất của cõi sắc. Để cái đó để mình ra cứ trừ xuất đi để mình ra khỏi cõi dục cõi sắc. Còn cái cõi vô sắc thì tôi nói là dễ dàng hơn. Dễ dàng là người có học Phật á, chứ người mà có học Phật là không phải dễ dàng đâu. Cõi vô sắc là cõi gì? Là cái cõi mà do người ta tưởng tượng. có tổn thương rồi người ta không kính, rồi người ta sợ hãi, rồi tới người ta làm cho người ta khổ thôi. Tôi nói ví dụ như là ông Thiên Lôi không hề có, hàng triệu năm trước thì người ta có thể tổn thương ông Thiên Lôi là gì, cái trình độ dân trí không biết sắp xếp là gì, người ta gọi là ông Thiên Lôi. Còn hàng triệu năm trước thì đất này nó sinh trưởng dạng vật này để cho người ta nuôi sống con người ta, mà người ta gọi là ba địa mẫu. Nhưng mà giới khoa học ngày nay cũng như giáo lý của đạo Phật không có ông Thiên Lôi, cũng như đất này là cái nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó sinh như vậy, chứ không có bà địa mẫu gì. Cho nên không tin ông Thiên Lôi, không tin bà địa mẫu. Ở cái biển là vậy, nước là vậy, chứ không có lâm duyên gì hết, không có pha gia, không có bằng bó, không có nghĩa lông công chúa gì hết như thế. Vậy mà bao nhiêu người tưởng tượng cái đó để mà sợ, đó là vô sắc giới đó. Không có ông địa ông làng giữa thải, mà người ta tưởng tượng ra hình ông địa ông làng. Ông địa là triết lý của đạo Phật, là tâm địa của chúng ta. Tâm địa của chúng ta lúc nào mà vui cười khoan khoái mà là như cái mặt bài của ông địa đó, thì ta làm ăn dễ dàng đó, ta giữ được cảm tình với mọi người đó. Trong việc làm ăn buôn bán ta rất là thận thành đó. Cho nên những người thương mại ưa thọ cho ông địa là vậy. Ông địa là tượng trưng cho cái tấm hoan hỷ, ngồi gần mình ở đó vậy, bịch cái khăn rất là bình dân giản dị, chứng tỏ rằng cái người buôn bán phải dùng cái ngôn từ bình dân giản dị và thành thật với mọi người, và luôn luôn đặt cười có nghĩa là ta cả vừa ý cũng vui, mà không vừa ý cũng vui, và lỡ người ta làm rớt cái gì của mình cũng chúng nó cũng vui ráng mà vui. À, đó là cái cách mà ăn của người buôn bán đó. Cho nên ta tạc hình ông địa là biểu trưng cho cái chúng ta bảo quan hỷ, là cái người thương mãi là phải học cái đó. Có một ông bang mà ông đã nói với tôi rằng là hồi lúc mà ông làm đại lý giải đó, anh bán sỉ cho người ta là lần 20-30 cây, vậy có lần đó cái người đó mà là một dũng ý làm lẫn lộn một cây giải của ông ta, tức là lẫn lộn vô để mà mình đưa thêm cây đó nè, ăn cắp thì không phải là ăn cắp, nhưng mà dũng ý thôi thì sẵn cơ hội nhà thấy dữ quá mình làm cho nó trà trộn cây thì mình có lời thêm. Ông mà ông thấy được cái đó rồi, là ông thấy được cái là ông giúp mình liền à. Ông nói là ha, cái này không được à, cái này là mình thôi, nếu mà mình nói cái này là hắn nghe là sao nè, không có vui của mình nữa à. Cho nên là bằng mọi cách là giả lả vô nghĩa để cho người kia không hề biết. Tôi hỏi sao ông mang là làm vậy thì mình lỗi sạch. Ông nói nó có lỗi. Ông ta lấy mình cái giải là làm sao ta lại ta mua là bạch triệu nữa, rồi mình lấy cái bữa sau cái lại như thường cũng cầm hết á. Cái lần đó là còn những lần sau nữa là nó phải lấy dài dài thì mình cứ mình nếu mà cần là mình thêm cái này vô hai lần cái này ba lần hết, mình lấy vài lần nữa là hết à, rồi vậy. Tôi nói trời ông ta mày ăn vậy là chút giàu là lại. Thấy người ta mà tham mà phải sợ, không dám cho người ta biết. Nghệ thuật vậy đó, nghệ thuật ông bán của người qua ở đó ông bán ông thơ nó lắm, ông quý từ lớn, cho nên là cái mắt lái mà ông có nói cho nghe, kể cả mắt lái mà dịch đất của người ta để làm điện chủ, ông có nói cho nghe rằng đó, bởi vì ông là trong cái thành phần tương quan những người dịch đất. Bây giờ đây tôi mới đọc cái chuyện mà khẩn quan miền Nam thì cùng với hương vườn Cà Mau của ông nhà văn Sơn Nam, ông biết á, cái cách mà điền chủ và dịch đất của ba đường đó, nghe là giống y như ta ông bàn, ông nói tôi nghe 40 năm trước. Bắt rồi ta khẩn xong rồi, ta đâu có biết tới tay với bác gì đâu, đây là ảnh trong ảnh khẩn trong vô ảnh ngàn mẫu, thế thì là người ta khai phá là 30 mẫu, 20 mẫu, 10 mẫu gì trong việc của ảnh hết sao nhiều lắm rồi. Thành đất như là do vậy. Rồi còn ai mà ở gần gần cái bên đó là mua rẻ mà không mua rẻ là biến cầm vô cái bộ đóng thuế cho ta xong. Nhưng mà tôi Sơn Nam biết về chuyện Cà Mau, chuyện miền Nam tôi cười bể bụng, nhớ lại ông Ban Trường Nguyên hồi xưa ông ở tại Vinh, ông nói tôi thành ra cái nghệ thuật tình. Cái ông địa mà người ta hờ là người ta không biết. Cái ông địa đó là nó biến cung cho cái con người mà muốn thêm mãi kinh doanh là phải mặt mày, phải dùng địa tánh tình, nó biểu lộ phải dùng địa vậy. phải quan hỷ, phải vui vẻ, phải bình dân, phải giản dị và phải xóa láo. Mà chuyện với xã hội ta không làm bẻ, ta sợ người ta mê tín. Thành ta viết cái câu là vừa lòng khách đến mà đẹp lòng khách đi, cũng tức là cái thứ lưu đâu. Do vậy cho nên là cái nghề mà tu sửa của Phật giáo này là không sợ ông bẻ địa mẫu thiên lôi thủy long mà bá, không sợ quan công ra là quan bình là tử thiên vườn mỹ, cũng không sợ luôn cả ngọc hoàng thượng đế. Đạo Phật đâu có sợ ngọc hoàng thượng đế gì. Học thật đạo Phật này là không hề có sợ ngọc hoàng thượng đế. Tất cả đều là duyên sanh, ngọc hoàng thượng đế cũng rất có là cũng là duyên. Duyên sanh thôi, tất cả chúng ta cùng bình đẳng giống nhau mà. Không gì cả đó. Mà nếu mình còn sợ như vậy, mình sợ lan man lung tung như vậy, mà mình không nhận thức được cái tâm lý nhân quả, cái tâm lý duyên sanh, thì mình xa vào cái tâm hồn sợ sệt vô ích và cái cõi vô sắc giới. Vô sắc giới nghĩa là cái cõi đó không hề có thật, vậy mà mình tự tưởng tượng ra mình sợ để rồi mình lung, mình sợ, mình dữ lự, mình thờ phượng những cái mà không bao giờ có. Do vậy cho nên cái tăng ni mà học kỹ một chút đó, thì cái vấn đề vô sắc giới là coi như rất là dễ bỏ, dễ loại bỏ. Còn người Phật tử tại gia thì đến chứ không là sợ hoài thôi. Mà hãy sợ hoài thì coi như là còn vướng trong vô sắc giới. Thành ra cái người xuất gia đó, cái sợ nhất là dục giới già và sắc giới. Hai cái đó là cái mà thường tiếp cận trong đầu óc của chúng ta, ở bên trong, trong cuộc sống của chúng ta, ở bên ngoài. Còn cái vô sắc giới mà học mà có chút tệ chút xíu là loại bỏ ra rất là dễ. Vì cái đó, cho đến ngày nay thì khoa học người ta đã phát hiện ra nhiều cái cách để mà chứng minh rằng không có những cái thứ lạc bạc đó. Tiếp tục cái đoạn này là cổ này đây. Cổ gỡ những người nào mà tu hành mà kém cỏi là bị gỡ như thế này đây. Thay vì là lúc thoát cần thế chú trì sứ tu tu hành cốt là để mong ra khỏi ba cái nhà tam giới gia, thiền ở gia, tham sân si mạng gia, để mà không lo cái việc đó. Nếu mà mình để lập cho cái mục tiêu mà không ra khỏi tam giới á thì gỡ như thế này: hà nãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị từ khe. Có nghĩa là nếu mình xuất gia mà mình không có ý chí ra khỏi ba cõi, mà mới vừa đăng đàn thọ giới rồi tự mãn tự đắc với cái địa vị tỳ kheo của mình, đó là một cái điều không nên. Thọ giới là cốt để biết những cái điều sai trái, để mà ngăn mà chừa, chứ không phải thọ giới để mà nói lên cái địa vị tỳ kheo của mình. Những người nào thọ giới để cần có cái địa vị tỳ kheo là coi như là cái mục tiêu giải thoát giác ngộ, không phải là đệ tử chân chính của Phật. Cho nên đại chúng để đành rằng cái đạo Phật của ta nó có tôn ti, có trật tự, sau vui thì phải nghe lời, phải dạy bảo sự giúp đỡ của những người thế giới thức Samana. Thích Samana thì phải nghe, phải học những của đàn sư tỷ của mình là tù kheo. Nó phải có cái tôn ti, cái trật tự như thế, nó không thể vượt qua được. Tuy nhiên cái người mà làm cái đội tù kheo là tối thượng trong cái giới lạc rồi á, thì mình cũng phải biết rằng là trách nhiệm về bổn phận mình tự tu tự độ và giúp đỡ cho những cái đàn em. Mà mình không vì ý ở nơi cái địa vị, cái giới phẩm tự kheo mà mình có ý tự cao tự đắc. Đó là cái điều mà tổ của sơn quả hà nãi tài đăng giới phẩm tiện ngôn ngã thị tự kheo. Có sao không lo cái đường lối giải thoát giác ngộ tu hành, mà lại vương vương tự đắc với cái địa vị giới phẩm của mình là tự kheo, để rồi mình bắt lỗi người này mình quá chấp được như vậy, mà cái thực chất trên đường tu hành thì mình không có tiến bộ. Nếu ở trường hợp đó là bị vỡ đó, không có nên. Cho nên là cái này á, tôi nói cái này là cho mình cũng nói cho mình nói cái chuyện hồi xưa Phật có nói chuyện hỗn bổn sự. Bổn sự là nói cái chuyện của đời mình, bổn sanh là nói cái chuyện của cuộc đời của các sư đệ tử. Nói cái chuyện bổn sự đó, cái thời kỳ mà tôi học cùng với anh em tôi là cũng là sa di hết, cả mấy chục vậy, tôi chỉ có bờ giới thôi. Nhưng mà khi mà tôi học mà thuộc kỹ càng rồi đó, thì đối với tôi cho rằng 10 giới sa di này đủ tu quá. Tôi không đặt vấn đề gì nữa, không, tôi không đòi gì không nữa. Cho nên là 3-4 năm sau, nhà trường có cái giới đàn để truyền giới cho học trò cũng như là những người ngoài cũng có, trò ở các chỗ khác tới cũng có được, được truyền giới từ xưa. Nhưng mà tôi không thọ nha. Mà theo đạo lý á, là đạo lý từ xưa nó có cái quyền hạn không? Nó có quyền lợi, nói thẳng là quyền lợi không? Ví dụ như từ xưa là ở cái phòng của từ xưa, sao như không được tới. Sa Di ở cái phòng của Sa Di không được loạn lên. Mà thí dụ như là cái phòng của Tỳ Kheo thì là một phòng ta ở 4 người, mà cũ cái phòng ba lớn vậy, diện tích như vậy, mà nếu Sa Di á thì là phải ở 6 người hoặc 7 người. Ấy nói mà tới cái kỳ đó giới tôi chưa sinh thật, tôi cứ như là Sa Di mãi 4-5 năm sau. Cho tới cái năm mà học về luật Tỳ Kheo thì các thầy họ mới kêu lên mà khủng bố. Họ hỏi chứ tôi về nó là ông thích ông không tu là sao? Mà ông không thể lấy được ra thì ông làm sao học người ta? Lý do tại sao ông họ nó là thấy nghe tôi đủ rồi. Thế mà giới đó tôi đủ rồi, tôi cùng mạnh ra. Mà thật sự mà tôi chích chắn mười giới đó, mà tôi thật là chích chắn á, là duy sức làm ăn là hết quả rồi, còn làm gì nhiều nữa. Những cái là mình làm không chích chắn lắm. Dù có bên ngoài thành tích thì tốt, mà tư tưởng mình chưa tốt. Vì vậy mà mình chưa chứng đạo, chứ không phải là điều đó giới đó là lễ bội lắm đâu. Nhưng mà giờ nó lại ra này thì tao cũng phải thọ thôi. Thọ để học, thọ để học được. Vì học là đó họ, không học nên ta không cho, không thọ ta không cho học. Cho nên là bản thân tôi là có cái việc này. Do vậy mà ai mà thọ giới mà bồn chồn á, mà làm cách này cách nọ để mà đưa ra là tôi không chấp nhận. Tới tuổi học điều lệ, học thức quá đâu đàng hoàng đúng như thế thì tới cái kỳ đó mình thọ. Còn chưa tới cái kỳ mình thọ mà mình chạy chán chỗ này, chạy tò chỗ kia để mình làm cách để mà mình qua mặt, để mình thọ được giới mà. Là nếu mà lỡ mà tôi phát hiện được là tôi không có dung tha đâu, phải làm theo cách tắc. Bởi vì tôi quan niệm rằng là đâu phải mười giới là tu là tâm thường lắm đâu. Mười giới mà tu là nó thật, thành thật mà nó chọn là giới pháp giác ngộ nguyên sức. Cho nên cái việc kia là nguyên tắc là như vậy. Hợp là mình lãnh đạo đàng hoàng, còn mình chưa hợp lẽ nào đó mình làm vượt ra cái nguyên tắc là không chấp nhận. À, cái này là một cái mà để cũng lương được cái tâm ý của cái người giới tử. Người giới tử mà ham thọ giới lắm là không phải, tôi chưa tốt mà. Không cần từ từ. Cái người mà là theo chữ thừa đó thì thân thọ giới rồi đọc tụng giới kỹ rồi giữ ra cái đấy đó, cái người đó mới tốt. Nhưng mà cái người đại thừa đó có cái chuẩn tới đại thừa người ta tu thì chính người ta tốt rồi, mà còn có giới không có ta cũng tốt rồi. Ví dụ như mình ra chợ Bà Chữ, cái người mà có cái tánh xấu, gian tham trộm cắp bắt tối, giật bóp, thường là do có cảnh sát dòm ngó đi tới đâu thì họ mới trở thành ra người tốt. Cái chợ nó có an ninh, có trật tự, và người có cảnh sát. Còn cái người mà không có những người xấu như vậy thì không cần có cảnh sát. Mà những cái người mà không có móc túi và bóp giao thang đó, cái chợ nó vẫn an lành tốt đẹp. Do vậy cho nên là cái việc mà phải nhớ đó, nguyên tắc đạo lý thì cần theo cái hệ thống giới sinh nhi rồi bên nữ rồi có thức so mana lên tiền xe phải làm như vậy là theo hệ thống này. Nhưng mà đại thừa Bồ Tát thì ta không cần cảnh sát, mà ta không quan tâm. Nó đúng hơn là ta phải có cảnh sát mới trở thành người không quan tâm. Do vậy mà chuyện cho từ từ đúng pháp mình làm, không có chuyện gì phải vội vã. Sinh nhi cứ tu là tốt như thường, sao hết, không nên vội vã. Chứ vội vã mà hạ nãi tài đăng giới phẩm, tiện nâng ngã tự tỳ kheo, đang giới sở tu, khế dụng thường trụ. Nếu vì đã giới rồi mà để được cái quyền lợi thọ dụng của cũng dụng của đàn việc đó là cái đó là cái mà tổ vỡ được nè. Tự nói mình thì cao thì sao, rồi tự đòi hỏi cái quyền lợi để cung phụng cúng dường cho mà địa vị thì sao của mình, đó là bị vỡ đấy. Bàn việc sở tu khế dụng thường trụ, bất giải thoát tương lai xứ mà tiện ngon pháp như thực cúng. Không hiểu rằng là không có sư nữ, không có tiền sư nữ cho tiền tài của nguyên nhân coi á, là cái của người ta đem, của đàn việc người ta đem ta đến ta cúng mình, đây là tâm việc cái gì, không cần tiền hiểu. Mà cứ nói rằng, ồ, ta là tiền kheo thì họ phải đem tới là cúng cho ta vậy. Cái đó là không tốt đó. Rồi lại cái người tiền kheo mà biết tu á, là người ta đem tới ta cúng mật, hiểu coi cho người ta cúng là gì cái gì. Ta cúng dường cho mình á, là ta cúng cho tài thế. Thì mình phải truyền đạt lại đình ơn lại cho người ta pháp thứ, mà tôi hướng dẫn cho người ta tu hành. Người ta vì cái mục đích giải thoát giác ngộ, người ta đem ta cúng dường để ta đổi lấy chánh pháp. Do vậy cho nên là họ dụng cái này là phải tạo cái điều kiện để mà hướng dẫn cho người ta học giới rồi định học lại để ta tu hành, ta đi trên con đường giải thoát. Chứ nếu như mình thọ cũng không vậy đó, coi như nó bổn phận của mọi người rồi còn tử tại gia có đem cúng cho ta, ta là thì sao, là sa môn, là bà la môn đây, nói vậy không thông. Tâm vì tam bảo, tâm vì Phật pháp tăng rồi thôn trụ tại thế gian mà ta cũng được. Thế rồi mình mới làm Phật sự làm thế nào? Hoằng dân chánh pháp phải tục nhiệm tiền đăng, mới tiếp dẫn hậu lai với bá Phật ở đức thì mới đến thọ cái sự cúng dường. Chứ không bởi vì là cái giới thọ thì sao mà mình thọ mà đương nhiên họ phải cúng cho mình. Chỗ đó là cái chỗ mà Phật tổ này lắm, bất giải xuất từ này tiền ngon thấp nhĩ hiệp cúng. Cái chỗ thấp nhĩ đó có cái giày nặng đó, không cần tiền biết lý do vì sao mà người ta công nhân ta cúng tối thiểu cũng được cho mình, mà nói rằng cái lẽ đúng nhá, bốn con họ họ cúng dân cho ta, nói vậy đâu có được. Công nhân cúng là ta muốn gieo một giống Phật ở trong lòng của người ta, ta muốn cho ta bảo trụ trụ ở thế gian, phải xây dựng cái đạo Phật làm thế nào cho Phật được tăng nguyên cho pháp luân thường chuyển, mới thọ dụng cái cổ cúng dường. Phật tục diệm tiền đăng, Phật tiếp dẫn hậu lai, Phật bá Phật ân thích, mới nên thọ cổ cúng dường. Chứ đâu phải pháp giữ hợp cúng, đâu có phải biển mình thọ giới là người ta mới dâng cho mình. Cho nên cái chỗ này là ông tổ để ông gây nặng, không phải vấn đề pháp giữ hợp cúng đâu. Không phải là mình bị ra rồi là đương nhiên là ta phải cúng, không phải vậy. Họ phải hiểu cho ta về cái gì. Khe lửa tổ đầu, quyên quyên đản thiết ngang gian tạp thoại, nhân tắc bất kỳ sân lạc, bất tri lạc thị khổ nhân, còn thầy lắm. Không hiểu là người ta vì cái gì. Đàn na thí dụ ta cúng dần, không cần biết ta vì cái gì. Coi như là đương nhiên phải cúng cho ta. Chúng ta ăn rồi rồi vừa chơi đầu lại nói chuyện tạp. nói chuyện trên trời dưới đất, chuyện bên đông bên tây, chuyện phải với vui mừng, chuyện hội hốt sao sao, mất hội sao, dịch hội sao, nói tùm lum đà la, không có tương quan gì tới vấn đề giải thoát giác ngộ. Thế thì lấy cái gì mà truyền đạt, mà dạy dỗ, mà hướng dẫn cho người ta để mà đền ơn đây chứ? Cho nên số lưỡi tụ đầu quân vương đảng sức nhân gian tạp thoại, nói chuyện tuần này tích nọ hay dở, xem chê của đạo này của cách kia, chính trị người này tốt người kia xấu, thí dụ vậy, đó gọi là nhân đảng sức nhân gian tạp thoại. Người tu hành táo thèm có nói đó nhiều đâu, mà nếu ta biết nói cái đó là ta đọc một quyển sách, một câu kinh, một vở tuồng, người ta ta nhìn cái đó mà ta nhìn bằng đạo nhãn cơ, nhìn cái điều đó thấy cái chân lý vô thường, nhìn cái điều đó thấy chân lý vô ngã, nhìn cái điều đó thấy cái là mỗi nguyên nhân khổ, đều là phát hiện chừng nào mà đã tới cái trình độ cái bằng nhất thiết chi pháp vô tư Phật pháp, thì lúc đó mới có thể thấy cái gì nghe cái gì đều là trở thành Phật. Còn bằng mình chưa được như vậy thì không được đản xuất nhân gian tạp thoại đâu. Phải lo mà học thôi, phải nội cần khắc niệm chi công ngoại hoằng bất tánh chi đức. Bên trong phải lo trao dồi giới định huệ, bên ngoài là phải tuyên bá. Nội tâm mình phải sống với lục hòa, tuyên bá đạo lý lục hòa mà sống với nhau. Không được nói lâu thôi đản xuất nhân gian tạp thoại. Nguyên tắc nhất kỳ sống là bất cứ lạc thị khổ nhân. Đừng có tưởng họ vẫn mà ăn mà chơi mà đua đòi trong một đời này hưởng cái an lạc một đời này đó hả? Chứ đâu có biết là cái nguyên đó là cái nguyên nhân của khổ. Nguyên của khổ đó. Tự mình không giải cái khổ của trong hiện đại mình được, là đương nhiên là cái hỗn giống Phật, hỗn giống lành, hỗn giống đạo đức đời sau mình cũng chẳng còn. Bởi vì tương lai xây dựng bằng cái chất liệu của hiện tại mà không có cái chất liệu tốt đẹp, thì tương lai lấy đâu mà có? Hiện tại là nghèo, khó sát sơ, không có vốn, không có lớn, không tiền, không bạc, không trí tuệ gì hết, thì ngày mai lấy cái gì mà hy vọng để làm giàu? Cho nên đời nay hiện giờ mà không lấy gì mà hưởng được cái lợi lộc nào đó là coi như là mình vay nợ mình xài thôi. Mà vay nợ mà xài thì tất nhiên là phải trả nợ, mà trả không nổi thì làm gì để trả? Điều đó phải có thôi, cách gì đó anh phải trả thôi. Do vậy cho nên là cái câu nặng lắm, nguyên tắc nhất kỳ xuất lạc bất kỳ lạc thị khổ nhân, vui trong cái đời hiện tại đừng tự đặt, đừng bằng lòng thỏa mãn với nó là nguyên nhân của khổ nào. Chưa kể là ta nhìn vô bằng con mắt đạo, ta thấy những cái người mà ăn xài sung sướng là ngõa hoa hay ra, ta nhìn nè, ta nhìn cái đó là ta gọi là lớn khổ mà làm vui. Cái vui của vật chất, của lừa đảo, của gian manh mà để mà có, để mà vui, để mà ngoả quê trong sự sống á, không có phải là cái vui thiệt đâu. Đó là lấy khổ mà làm vui đó. Khổ ở trong cái đầu ghê gớm lắm mà không biết, không hay rằng mình dọa trong địa ngục là quỷ súc sanh, là cái đầu mình là cái đầu của tư tưởng địa ngục là quỷ súc sanh đó nè. Không có được phúc gì ngay, không có một khoảng không gian nhỏ để mà nhìn dòm thấy trời trăng mây nước gì hết. Cái là lấy khổ mà làm vui, lấy nhục mà làm vinh, chứ không phải là sướng đâu. Cái mưa là cái nhân của khổ đó. Nhưng mà bằng vật chất, bằng thể vật, cái vui đó giống như cái người mà lỡ lói đứt nẻ ngứa ngáy ghê lắm, rồi đốt cái lò than, cái hầm lửa mà hơ vậy. Thôi mình đã ngứa dữ lắm, nhưng mà cái đã ngứa đó là đã ngứa của bệnh hoạn, của người bệnh hoạn ngứa. Cái ngứa là cái vật chất, là cái ngứa của người bị nứt nẻ mà hơi lửa. Cái người mà ta dùng cơ thể của ta làm lạnh tốt đẹp rồi, ai mà đi nướng mình ở trên lửa, mà nướng mình trên lửa là một sự khổ chứ đâu phải là sướng. Vậy mà cái người nứt nẻ lỡ lối, nếu thấy người đó họ nướng mình đã trên lửa, họ lại thấy khóa, thấy con là thế được. Cái gì mà vật chất không khéo, nguyên tắc nhất kỳ sánh lạc bất cứ lạc thị khổ nhân, đưa như trong mà nó là nguyên nhân của đạo tổ. Nhìn bằng con mắt, nhìn bằng đạo nhãn, bằng tuệ nhãn,
cái vui của cái người mà nhận mà đạo nhã, người ta thấy cái vui của vật dục, ta đâu có thích đâu. Cái đã thiệt, nhưng mà đã ngứa của cái rượu rượu, đã ngứa của người thì ca, đã thèm của người thì ca, hoang khoái của người thì ca, và đã ngứa của người nướng mình trên lửa. Để nướng mình trên lửa là thấy có đã ngứa thiệt, hút vô một cạnh thì ca là thấy có thoải mái thiệt, nhưng mà nguyên nhân của cái cơ thể của mình ta sao cỡ nào tự biết rồi, rồi còn cái gia đình của mình nó mất mát kiểu nào, trong xã hội nó ra sao, đều là nguy hiểm lắm. Do vậy chúng ta là kêu nguyên tắc nhất kỳ sân là bất kỳ là thì khổ nhân, cái vui thật có chứ phải không, nhưng mà cái vui đó là nguyên nhân của khổ, khổ lụy đau thương kia đúng. Người tu không ham cái vui đó đâu.
Nắng chút tuân tầng lý thường phản tỉnh mà thời quan yểm một té quế nguyệt ta đà họ dũng ân thiền khí lợi nồng hậu. Nắng chút tuân tầng, mình không khéo mình cứ từ đời này qua đời khác mình chạy theo lục trần, chạy theo sắc thân hương vị xúc pháp ở trên cõi đời này gọi là tuân tầng. Mình bị nó lôi, nó kéo sến mình theo nó, nó kéo tới đâu mình chạy tới đó. Giống như con ngựa mà mấy cái người mà chủ ngựa họ kéo họ còn cái bó cỏ trước đầu nó cách đi chừng 5 cấp, bó cỏ nó ngon vậy, rồi nó chạy lên, nó chạy về lòng cao lòng cao vậy, mà chạy tới đâu cũng thấy bó cỏ đó đó. Mình cứ tưởng đâu là mình chạy buồn tới để mình được ăn bó cỏ, ai về đâu chạy tới đâu là bó cỏ tới đó, không có lúc nào mà tới được thỏa mãn được. Tức là mình tuân tầng, tức là mình chạy theo sắc thân hương vị xúc pháp ở cõi đời này, cũng giống như con ngựa mà chạy theo bó cỏ của cái người chủ ngựa vậy, không lúc nào thỏa mãn được. Nhưng mà nắng kiếp tuân tầng vô số kiếp không biết từng nào, không có thời hạn, chạy tới đâu là cũng bao giờ thỏa mãn hết. Con ngựa chạy tới đâu cũng không có cỏ ăn hết, kêu là nó cút nó nhử mà. Cho mình chạy, để cho con ngựa chạy. Mình nắm chút tinh thần, dĩ thường phản tỉnh, nhiều đời nhiều kiếp rồi mình chạy theo sắc thanh năng lượng xuất pháp, theo những cái nguyên pháp của tầng A là giữ bà không phản tỉnh. Chưa có lúc nào phản tỉnh, đó là người đáng thương xót. Thời quan hiểm mộc tế nguyệt ta đà. Ngày giờ, năm tháng, nó thấm thức nó qua như là khoai đuôi dần già trong năm tháng, mà năm tháng rồi nó qua như thôi được không? Họ dụng ân thiền khí lợi rồng hậu, họ dụng của người ta nhiều, của người đàn ông tính thứ nhiều thì cái tục ơn nó phải nó chồng chất lại, nó đậm đà thôi. Vì vậy cho nên là cái người mình ta biết tu, ta không có ham thọ dụng nhiều đâu. Có thọ dụng, có sống, và có những cái cần thọ dụng để làm những cái gì cho đạo nghiệp. Thì chuyện đó là thọ dụng mà không phải thọ dụng. Lấy phương tiện để mà xây dựng cái gì đó, cái cứu cánh nào đó, thì cái đó thọ dụng mà không phải thọ dụng. Còn cái thọ dụng mà để mà hả hê, mà sung sướng, mà thỏa mãn riêng tư cho bản thân, cho những người thân là tệ lắm đó nè, cái từ đó đáng lẽ là không được nói đó. Cho bản thân, cho những người thân của mình là coi như là khí lệ đồng hậu, coi như mình dây nợ, nhưng mà dây nợ nhiều thì cái hậu quả nó nặng nề, phải trả thôi chứ không có chạy đâu á. Thọ dụng ăn thường là khí lệ đồng hậu. Cho nên là có những cái kinh mà Phật dạy rằng á, là nói về mặt môn đồ đệ tử mà đông thì Phật ví như là cái cây mà chim đậu nhiều. Cái cây mà chim đậu nhiều thứ nhất là kết á, cái giống kết này đậu nó lần ra lần vô nó làm rất mòn cái da cây hết, cây chết. Thế là cái người mà đệ tử nhiều, đệ tử mà đệ tử có cái tính kết đam mê đệ tử của mình, đệ tử của người kia, đệ tử của người nọ, còn cái nào phải làm của mình thứ đó đó. Chứ còn cái mà đệ tử mà dạy bao nhiêu kiểu nữa, dạy tất cả mà coi như không dạy hết, coi như không dạy hết mà dạy tất cả, thâu tất cả mà coi như không thâu hết,
không thâu ai hết mà thâu tất cả, không ai là đệ tử hết mà tất cả là đệ tử, tất cả là đệ tử mà không có người nào đệ tử ruột hết. À, thế thì cái đó không sao. Còn cái mà đệ tử mà gọi là đệ tử ruột ha, cái từ nói nôm na đệ tử của mình đó, mà nhiều á, cái niệm chấp mắt nó nhiều, nó giống như cái cây mà nó cả ngàn con cát, nó cứ lần ra lần vô, lần ra lần vô vậy, rất không còn cái da để mà thâu thâu hút dưỡng khí để sống, khô chết luôn. Đó là nói những cây mà nhiều chim đậu. Còn nói về cái cây mà nhiều cá, cái cây nó cũng mau chết. Còn mà thọ dưỡng của người ta nhiều quá thì nó giống như là mình có cục đá mà mình cho ra ngoài dao vậy. Cái dao người ta bén mà cục đá của mình bị lực, do vậy cho nên là người ta hạn chế cái thọ dưỡng để mà nó nhẹ đi cái mâm hồ về cái đệ tử, về cái sư mà dao, về kim đậu đó, cho nên là cái khó đó. Đệ tử thì tốt, nhưng mà phải biết cách thôi dạy tất cả mà giống như không dạy hết, giống như không dạy hết mà dạy tất cả. Thế thì là bao nhiêu đệ tử cũng không sao. Có nhé,
là không tốt.
Động kinh nhân phải bất nhiễm xuống nơi, tích tụ, đưa ra bảo trì, nguyện chất. Đạo cư hữu sắc giới, hút tùy theo bóng đạo nguyên thân, tam thường bất bất. Đại chúng ông đã đất những suy đi là cả cái năm này nơi khác, ngày nay qua ngày đó mà không có cái niệm diễn ly, không có niệm diễn ly. Diễn ly đây là muốn lên đảng thế pháp bẩm sinh ngay từ cái sơ tâm đó. Cái sơ tâm ban đầu là mình đã diễn ly rồi đó chứ. Diễn ly cho mẹ mà là phụ mẫu tất cung cam chỉ lục thông có những cái ly bất năng ao quốc tự lan gia nghiệp bốn mươi cái tội mình ban đầu là một cái sáu tâm mình là đã biến lý rồi đó chứ. Vậy mà nếu mà không khéo làm biến không khéo thì động kinh nhân tại bất nghĩ phi ly tại đây năm này năm khác dằn dắt dài dài mà không có cái ý biến ly. Biến ly tài, biến ly sức, biến ly danh, biến ly lợi, biến ly những cái thân xe phải quấy, không có ý niệm xa lìa biến ly cái đó là mình tu thiệt thòi nữa là không thành công. Tích tụ tối đa bảo trì nguyên chất, tích lũy gom góp để cho nhiều về mặt vật chất, về mặt sự nghiệp, về mặt công danh gì đó để cho nó giúp cái thân nguyên chất này, cái thân mấy chục kilo xuyên thịt này cuối cùng rồi ai cũng như ai, nhất kêu hòa tịch tại xà chúng khổ danh tiền bất tịch thử tịch tư tốn tâm lý hồi hoàn tiền lộ mang dự tư là giảm tuần tân sĩ tiêu lá lâm khắc vượt tỉnh hề nhi. Bảo trì nguyên chất này không được đâu, chứ vợ cho nhựa để mà giữ gìn cái nguyên chất này là cái sức chất, cái thân nguyện là mà con muốn nuôi lắm, con muốn động kính cho con quý giá đó cũng không được. Bởi vì tất cả pháp gì vô ngã thì thân này là một pháp, tất cả pháp nó cũng vô ngã, tất cả pháp là vô thường thì thân này là một pháp trong mà pháp, cho nên nó cũng vô thường. Do vậy cho nên là bởi trì nguyên chất này có muốn bảo cũng không bảo được. Nên là tôi bị giảm bệnh nghiêm, có một cô Phật tử nó chịu khổ như khổ hết, chịu khổ hết rồi. Giống cái thầy ráng giữ gìn sức khỏe, thầy ráng giữ gìn sức khỏe nha thầy. Cũng tính là cha mẹ thầy ráng giữ gìn sức khỏe, thầy phải tự sức khỏe giữ gìn, làm sao mà ráng được. Sức khỏe không có ráng được. Nó muốn chết là nó chết à. Mà tôi ráng tôi giảm kinh thì tôi còn ráng được. Cho bà ráng giữ sức khỏe không ráng được. Cho nên là tích tụ tôi đã bảo trì quá nguyên chất này là có bảo trì cũng không được. Mà tích tụ của tôi là tiền bạc nhiều, thuốc non nhiều, cao ly sắp uống nhiều là được thôi nha. Không nhầm giả mà. Không có bảo trì cũng không được. Lúc nào đó, nhất kêu ngoại tịch tại sao? Chúng khổ trên trường bất tịch. Nó bệnh sinh lão bệnh tử bất kỳ. Vô tình lão bệnh bất dĩ đang kỳ là nó bệnh. Các sự khổ nó đâm gì, nó bao gì. Chừng đó là quan mang sợ sạch khủng khiếp hải hùng. Cái người nào ta biết cái tích tu rồi đó là nhất cứ là tịch tại sao đi nữa
năm cái điều ta sống không bao giờ có cái điều là chút khổ dân tiền bức sức, người ta không có sợ đâu. Vấn đề sinh ra bình tử là con việc bình thường, làm gì có cái chút khổ dân tiền bức sức. Còn bằng mà không có tỉnh thức đó, một mai mà nằm lên giường bệnh giờ ta là khổ sở vô cùng, nó bao nhiêu nó ràng được, sợ hãi, khiếp đảm. Chưa kể là đau, vì lúc mà không muốn chết. Chúng ta không muốn chết ra mới là sợ hãi vì lúc đó. Mà không muốn chết là tại vì không thấy được cái chân lý vô thường. Không muốn chết là tại vì không nhận thức được cái chân lý là vô hạn. Thế thì là nó khổ sở vô cùng lắm, có bảo trì nó cũng bảo trì được. Do dân với người ta học đạo là phải tư duy, phải quán chiếu vấn đề vô thường, vấn đề khổ, vấn đề vô ngã của cuộc đời. Ta cần tích tụ từ nào để bảo trì nguyên chất đâu. Thân nguyên này, nhân sinh nguyên này không thể bảo trì nó đâu. Là tất nhiên là đó, ăn rau và đa dưỡng thuốc cũng là như vậy. Đó là cái chuyện bình thường của một sinh vật, của một thực vật. Phải có, có đất, có nước nó mới sống. Con người cũng phải ăn, mặc, ở, bình thường. Nhưng mà được, không có những cái bảo trì nguyên chất. Vì ta biết là có bảo cũng không được mà. Đạo sư hữu sắc giáo tùy theo tất đạo nguyên thân tam thường bất tục. Đức Phật dạy là dạy các vị tùy theo, tùy theo tâm cũng như tùy theo đi. Tùy theo tâm cũng như là tùy theo, đại tùy theo. Tất đạo nguyên thân tam thường bất tục. Vấn đề ăn, bạc, vấn đề ngủ nghỉ, vấn đề thọ dụng phải vừa đủ thôi. Chứ không nên tích tụ tư đa để mà bảo trì nguyện tâm. Mà vừa ăn vừa mặc tứ sự cũng vậy. Ấm thực, y phục, hoa cụ y phục đều là vừa đủ. Đạo sư dạy như thế. Hết giờ là phải mạnh mẽ.